Kính thưa quý ông bà, anh chị em, phụng vụ lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta đừng lo lắng thái quá. Bởi vì chúng ta sống ở đời có quá nhiều mối lo, và hơn hết là tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Ai đó đã nói với chúng ta rằng thế giới của chúng ta là một thế giới đầy lo âu, lo lắng. Về phương diện xã hội thì trên bình diện thế giới thì chúng ta sẽ thấy có lẽ ở trên trần gian này, trên thế giới này không có một ngày nào gọi là hòa bình thực sự. Rồi những cuộc chạy đua vũ trang làm cho con người sợ hãi, lo lắng. Và bên này thì đã có những vũ khí hạt nhân, thì bên kia cũng phải làm sao có hoặc có hơn như thế nữa. Rồi biết bao nhiêu trong nền kinh tế của chúng ta, biết bao nhiêu những bấp bênh, biết bao nhiêu những gọi là những thay đổi, mà cuối cùng thì đúng là lo lắng. Rồi về phương diện tôn giáo cũng vậy, những cuộc chiến tranh tôn giáo không phải là đã chấm dứt ở trên thế giới này. Đây đó vẫn có những cuộc chiến tranh tôn giáo, người ta bách hại người này, bách hại tôn giáo nọ, hay là người ta vu oan giá họa cho, đổ tội cho các tôn giáo này khác, vân vân. Hay người ta cũng có thể đổ lỗi cho Thiên Chúa. Nếu có một vị Thiên Chúa nhân lành là tình yêu, tại sao có quá nhiều những đau khổ, có quá nhiều những sự ác, sự dữ ở trên trần gian này? Có lẽ cái mối lo về mặt tôn giáo đó vẫn còn có. Còn trong đời sống cá nhân của mỗi người chúng ta không thiếu những lo lắng. Có một thời chúng ta gọi là khó khăn, thì ban sáng thức dậy đã lo không biết ngày hôm nay ăn cái gì, mặc cái gì. Rồi gần đây nữa sau Tết thì vật giá leo thang, rồi biết bao nhiêu những khó khăn, gọi là những thay đổi trong cuộc sống, làm cho chúng ta phải lo lắng, lo âu, không biết là con cái sẽ học hành ra sao, tương lai thế nào, vân vân và vân vân. Thế nên xét trên bình diện xã hội, xét trên bình diện tôn giáo và trên bình diện cá nhân, luôn luôn chúng ta có những mối lo. Và Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng đúng là đừng lo lắng thái quá. Bởi vì sao? Bởi vì thái quá nó sẽ biến con người trở thành nô lệ làm tôi. Trong một điều tra xã hội học thì người ta thấy rằng con người ta lo lắng nhất đó là về tiền bạc. Rồi hơn 50% khi được hỏi lo tương lai hay như thế nào thì vẫn chỉ là không có tiền, lo tiền bạc. Rồi lo về sức khỏe chỉ có 15% thôi. Thế một cách chung, người ta lo lắng làm sao để cho đời sống của mình gọi là có nhiều tiền bạc. Và thậm chí có những thủ đoạn, có những điều mà chúng ta không thể ngờ tới. Thậm chí ngay trong cả gia đình chúng ta cũng có thể xảy ra những điều như vậy. Thế nên rõ ràng rằng ở đây phần đầu Chúa Giêsu nói, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Xem ra cái mối lo lắng về tiền bạc là lớn nhất. Và làm tôi ở đây có nghĩa là để cho nó chi phối đời sống của mình một cách chính yếu, để cho nó biến mình trở thành không phải là mình nữa, không phải là con cái Thiên Chúa nữa. Chúng tôi đã từng có những kinh nghiệm, ngay cả trong những gia đình có những bậc cha mẹ than phiền về vấn đề tiền bạc mà con cái của mình sử dụng. Rồi trong lãnh vực tưởng là hoạt động mục vụ tốt đẹp thì lại cũng xảy ra những chuyện đại loại như vậy. Điều này cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta cái mối gọi là lo lắng về tiền bạc là một mối có thực. Tại sao Chúa không nói là anh em không thể làm tôi gọi là Thiên Chúa, vừa lại làm tôi danh vọng, quyền lực hay bất kỳ khác, mà Ngài nói là làm tôi tiền của? Rồi Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta, anh chị em đừng lo lắng quá. Ngài đưa ra hai hình ảnh, hãy nhìn chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, nhưng mà cha anh em ở trên trời vẫn nuôi chúng. Rồi Hãy nhìn bông hoa huệ ngoài đồng, chúng không làm lụng, không kéo sợi, và ngay cả Salomon dù vinh hoa đến mấy cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Rồi hoa ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, ấy thế mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, huống hồ là anh chị em. Anh chị em hỡi những kẻ kém lòng tin, kém lòng tin Thiên Chúa là đứng quan phòng, kém lòng tin rằng Thiên Chúa đang yêu thương chúng ta, kém lòng tin rằng Thiên Chúa đang chăm sóc chúng ta. Bởi chúng ta là hình ảnh của Người, bởi chúng ta đã được Thiên Chúa dựng nên cao quý hơn tất cả mọi loài tạo vật khác. Ngôn sứ Isaiah trong bài đọc số 1 nói với dân lưu đày lúc đó đang tuyệt vọng lắm, mất nước, mất tất cả mọi sự, không có phụng tự, không có tư tế, không có gì cả. Và trong hoàn cảnh như vậy, tuyệt vọng như vậy, thì những lời Chúa nói, Thiên Chúa là người cha, là người mẹ, bởi lẽ có phụ nữ nào quên được con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau đâu. Cho dù có như thế, có quên đi nữa, thì ta, Thiên Chúa, ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Ta vẫn đang chăm sóc ngươi, ta vẫn đang làm cho đời sống của ngươi có niềm vui, có bình an, có hạnh phúc. Thế nên rõ ràng đôi lúc chúng ta để cho sự lo lắng quá đáng. Chúa không nói với chúng ta không phải gọi là hoạch định những kế hoạch cho tương lai. Đúng là cuộc sống chúng ta cần phải có cái nhìn về phía trước, hoạch định cho tương lai, phải lo lắng vừa phải. Còn lo lắng quá đáng thì mình sẽ trở thành nô lệ. Thế nên hôm nay những lời lẽ này để cho chúng ta thấy được rằng đời sống của chúng ta được Thiên Chúa chăm sóc, được Thiên Chúa yêu thương. Và chúng ta cũng đừng quá lo lắng, bởi một lẽ đơn giản nhất là Thiên Chúa là cha, Thiên Chúa là mẹ chăm sóc chúng ta. Và điều quan trọng là tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Thế nên Thánh Augustino nói với chúng ta, hãy giao chọn quá khứ của chúng ta cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Hẳn là quá khứ chúng ta có nhiều điều bất ổn, hẳn là quá khứ của chúng ta có những sai sót, hẳn là quá khứ của chúng ta có nhiều điều mà chính bản thân chúng ta có thể không hài lòng, không chấp nhận. Nhưng mà cứ đặt tất cả vào bàn tay của Thiên Chúa, rồi hiện tại của chúng ta thì trao cho tình thương của Ngài. Thiên Chúa là tình yêu thương, và Người biết hành động, Người biết hành động lúc nào, và Người biết hành động ra sao để cho đời sống của chúng ta được niềm vui, được bình an và được hạnh phúc. Còn tương lai của mình đặt cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Bởi lẽ nhiều khi những kế hoạch, những hoạch định của con người thì không thể thực hiện được. Như chúng ta vẫn quen nói, mưu sự thì tại nhân, mà thành sự thì tại thiên. Chúng ta có lên kế hoạch, có hoạch định, nhưng mà Chúa có cho thành công thì mới được. Xin dùng những câu chuyện nhỏ này để kết thúc. Một anh thanh niên đang đi ở trên bãi biển của cuộc đời. Anh ta nhìn lại, trên bãi biển đó có hai dấu chân và có bốn lúc, có lúc thì hai và có lúc thì bốn. Anh ta nghiệm ra rằng khi anh ta hạnh phúc, khi anh ta bình an thì có bốn dấu chân. Anh ta biết rằng đó là hai dấu chân của anh và hai dấu chân của Chúa đang đồng hành với anh. Và anh ta cũng nghiệm ra rằng có những lúc chỉ có hai dấu chân mà thôi. Lúc đó anh gặp khó khăn lắm, anh gặp gọi là những chuyện rắc rối trong cuộc sống, mất việc, rồi mất tiền bạc, vân vân. Rồi anh mới chất vấn Chúa rằng tại sao trong những lúc con gặp khó khăn như thế thì Chúa ở đâu? Nhưng mà Chúa ôn tồn nói với anh rằng hai dấu chân đó không phải là hai dấu chân của con, mà là hai dấu chân của cha. Bởi lẽ lúc đó cha đang cõng con ở trên lưng của cha. Xin cho tất cả chúng ta, gia đình của chúng ta luôn tín thác và quan phòng của Thiên Chúa. Bởi lẽ một lý do duy nhất Thiên Chúa là tình yêu thương và chăm sóc. Và đừng để cho đời sống của mình quá lo lắng về tiền bạc, đến độ trở thành nô lệ cho tiền bạc. Hãy làm tôi Thiên Chúa và tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Amen.